cho ban hiệp nguyện, mục sư truyền đạo, công tác viên mục vụ và quý phu nhân trong vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi hoan nghênh các ông bà các anh chị đã đến dự trại hôm nay. On behalf of the group of the pastor, of the pastor and their wife, we welcome all of you to come to this camp. So we will introduce each of the church so we can welcome them. After that, we will say hi to each other, break the ice, and then we will read the Bible verse as a team. So we will focus and ask God to keep our spirit of this camp throughout until the day we end. Chúng ta sẽ chào hỏi nhau, chúc mừng các hội thánh. Cho nên tôi bắt đầu từ hội thánh gần nhất ở đây rồi đi tới xa nhất. Và nếu tôi có quên, chắc sẽ quên, thì quý vị nhắc cho. Okay. Hội thánh ở gần đây nhất là hội thánh Dallas, là hội thánh Granbury. Xin mục sư với quý ông bà các anh chị. Ok, chúng ta welcome them. Welcome. Thứ hai kế bên hội thánh Granbury là hội thánh Tri Thiên. Xin vui lòng đứng dậy. Welcome. Còn ai ở Dallas nữa không? Mình đi tới gần kế là hội thánh Austin. Vâng, hội thánh Austin. Welcome. Welcome. Okay. Trong hội thánh Austin thì kế đó là đi xuống Houston. Houston ở đó có 3-4 hội thánh. Có ai của hội thánh Lời Chúa? Ok. Welcome. Ok. Hội thánh kế đó là hội thánh Tây Bắc, là mục sư Thọ với ban tổ chức giúp chúng ta rất nhiều. Ok. Welcome. Ok. Welcome. Hội thánh Alif. Ok. Welcome. Hội thánh Cứu Ân, mục sư Milton. Ok. Hội thánh Ân Điển Houston. Có ai ở Ân Điển Houston đến không? Okay. Đi tới Chủ Nhật thì báo cho tôi biết là đến Chủ Nhật. Ai đến đây lần thứ nhất? Who is the first attend this camp? Will you stand? Will you stand so we welcome? Ok. Lần thứ nhất. Ok. Trại này tổ chức năm 2012 tới giờ. Ai dự từ có mặt ở trại 2012, xin vui lòng đứng dậy cho chúng tôi biết tới giờ còn tiếp tục. Ok, good. Cảm ơn. We started the family camp in 2012 until now, so we skip to last year because the COVID. Okay. Có ai bạn hữu ở ngoài hội thánh CME không? Bây giờ chúng ta chào mừng hai vị diễn giả của chúng ta là mục sư và bà Trần Thiện Minh ở đây. Và Trần Thiện Minh hồi góc kia, mục sư Jimmy Khánh for English speaking. So now we sẽ đứng dậy, break the eye, turn around, say hi. Get close as much as you can. At least 3 or 4 persons. Break the ice. Remember their name. Okay? Try to remember at least 1, 2. Và các anh chị ở phía sau lên phía trước đi. Why we stand up?
Quý vị bắt tay đủ 5 người chưa? Quý vị nào bắt tay đủ 5 người xin giơ tay. Quý vị nào bắt tay 6 người? Quý vị nào bắt tay 7 người? Chưa 7 người đi bắt tay nữa. 2 người nữa đủ 7 người. Bây giờ thì giờ là quý vị, cô Jenny, balloon. Quý vị nào có các em nhỏ xin đi theo cái cô giáo balloon, cô Jenny. Yeah, all the children you could follow your teacher, the one without the balloon, okay? We have the our own program for you. See, we have the program for you guys. Okay? Cảm ơn quý vị.
Oregon people là junior high that still stay here with us and listen the English the message from Pastor Jimmy Khan to all of you. So stay with us, junior high with us. Okay. So now we all stand to read the Bible verse, the theme. Chúng ta đứng dậy để đọc hai lần câu kinh thánh của trại bằng tiếng Việt. We read two times in Vietnamese and two times in English. And after that, we will start praying. We start the Vietnamese. Chúng ta bắt đầu hai lần. Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. One more time. Trong mình ta hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 43 câu 5. English, please. Why so are you doubtless? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So are you doubtless? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Psalm 40. Thay cho ban hiệp nguyện, mục sư truyền đạo, tôi tới Chúa trong vùng Tây Nam và phu nhân. Tôi long trọng tuyên bố trại gia đình của Texas năm 2022 chính thức khai mạc. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài một cách rõ ràng và mới lạ cho mỗi anh chị em khi chúng ta thờ phượng Chúa và tương giao với nhau trong lần trại lần này. On behalf of the prayer group of all the pastors of the Southwest, in the name of Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit, we declare the family camp of Texas 2022 is start from now on in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Chúng ta hoan nghênh. Xin mời quý vị cùng an tọa để chúng ta bắt đầu. Xin mời mục sư Thuận.
Dạ, để chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa buổi sáng ngày hôm nay, ban ca ngợi của Hội Thánh Tin Lành Grand Prairie xin kính chào toàn thể quý tôi tới Chúa và quý con cái Chúa tham dự buổi sáng ngày hôm nay. Xin kính mời quý con cái Chúa chúng ta cùng đứng lên để dọn lòng của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa buổi sáng ngày hôm nay. So warmest greetings to our blessed servants and multiple congregations who have truly casted your votes after 2 years in the pandemic. We have joyously returned to this camp and to be in each other's presence so that we can worship our Lord our God this morning. Vinh xin tuyên đọc lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 5 câu 13. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi, cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. In Revelation 5:13, we're going to introduce our worship this morning through this verse. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. So may we raise our hands in worship of our God today with our song Chúc cho đấng ngồi trên cao and Holy, 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 Thánh Thầy, Thánh Thầy, Thánh Thầy.
Thank you.
To whom will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One? Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry hosts one by one and calls forth each one by name, because his great power and mighty strength.
Holy, 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 Lord God Almighty, all thy words shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity.
Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng con cảm ơn Ngài. Thật là phước hạnh khi Chúa quy tụ hết thảy quý tôi tớ con cái của Chúa hiệp lại trong kỳ trại gia đình, và chúng con có mặt trong buổi sáng hôm nay để tôn cao danh thánh của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài bởi ơn thương xót cứu chuộc của Ngài mà chúng con được làm con, được trở nên dân sự của Chúa ở trong nhà của Ngài để cao rao danh thánh của Chúa, truyền giảng tin lành cho đến ngày Chúa trở lại. Cho nên trong buổi sáng hôm nay, dẫu chúng con mệt nhọc, dẫu chúng con gặp nhiều nan đề ở trong cuộc sống, nhưng xin Chúa cho chúng con hướng lòng trông cậy nơi Chúa của chúng con là đấng hàng sống, vẫn đi giữa hội thánh của Ngài, đang ở với chúng con từng ngày từng phút. Xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng con để kỳ trại này chúng con được hưởng sức lực từ nơi Chúa, từ nơi lời Ngài, từ sự thông công ở trong hội thánh của Chúa, và được tăng thêm sức mạnh thuộc linh để chúng con trở về để tiếp tục sống hầu việc Chúa trong nhà của Ngài, cũng như rao giảng lời của Chúa. Kính dâng chương trình thờ phượng khai mạc buổi sáng hôm nay trong tay của Ngài. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ của Chúa là mục sư Jim Mi Khánh được ơn của Chúa để rao giảng lời Chúa. Ban ơn trên các tiết mục sau được ơn của Ngài, được sự sức dầu từ nơi Chúa của dân chúng con đem đến cho Ngài là của dân có mùi thơm đẹp ý thánh của Ngài. Thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi. Kính thưa hội thánh, chúng ta cùng đọc kinh thánh đối đáp trong thánh ca Việt Nam của chúng ta số 8 và được chép ở trong Thi Thiên thứ 91. Xin quý vị cùng dở ra trong Thi Thiên 91 hoặc là thánh ca trong trang 548. Chúng ta cùng đọc với nhau theo thể đối đáp. Xin quý ông đọc trước một câu và quý bà sẽ đọc theo sau một câu. Quý ông sẽ đọc trước và quý bà sẽ đọc sau. Với chủ đề đó là an ninh trong Chúa, Thi Thiên thứ 91. Chúng ta quý ông đọc trước, xin mời quý ông. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hàng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Ngài sẽ dễ cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay ban ngày. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi ở mình. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tôi và con rắn ngươi sẽ dày đạp dưới chân. Ngươi sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian trưng ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Dạ, chúng ta để thì giờ trong sự dâng hiến, xin kính mời mục sư Thọ.
Kính thưa toàn thể con dân của Chúa, ban tổ chức trại cũng như các mục sư, chúng tôi phải nói là cậy ơn Chúa và lấy đức tin để tổ chức cái kỳ trại. Và như chúng ta biết thì trong suốt 2 năm qua, tất cả mọi vật giá đều leo thang, nhưng mà các đệ tớ của Chúa cậy ơn của Ngài không dám lấy cao hơn cái lệ phí mà quý vị đang đóng 130. Nó chỉ vừa đủ trả cho trại thôi, chúng tôi không có cộng thêm cái overhead. Cho nên là chúng dẫu vậy thì ban hiệp nguyện các mục sư vẫn quyết định tổ chức trại, bởi vì thấy được cái giá trị và cái phước hạnh của cái việc cái mối thông công người Cơ Đốc. Cho nên về cái đó mà các mục sư vẫn quyết định tổ chức trại. Cho nên mong rằng con dân của Chúa chúng ta sẵn lòng rời rộng để cùng lo tưởng đến kỳ trại, để rồi chúng ta có thể có những kỳ trại trong những lần tới nữa. Và thì giờ phước hạnh ở trong ơn của Ngài, cho nên ước mong chúng ta Chúa sẽ ban phước lại cho chúng ta mỗi người. Xin chúng ta cùng hiệp ý trong thì giờ này khi chúng ta có những cái lễ vật dâng cho Chúa. Lạy Chúa là đấng thành tín trên mỗi đời sống của chúng con. Ngài là đấng làm cho muôn vật, làm cho đời sống của chúng con đi ra đi vào, lúc đứng lúc ngồi, và ngay cả đời sống sự thạnh vượng của chúng con nữa, Chúa là đấng chăm sóc. Và Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Chúa cho phép tôi con Chúa, các hội thánh trong vùng Tây Nam của Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, trong suốt 2 năm qua không có được thì giờ để chúng con thông công trong tinh thần Cơ Đốc. Nhưng cậy ơn của Chúa, các đầy tớ của Ngài, chúng con nhờ ơn Chúa để quyết định tổ chức. Dẫu vậy thì xin Chúa Ngài làm ơn, Chúa chúc phước cho chúng con đủ sự cần dùng, để qua đó mà đem lại sự nâng đỡ, sự khích lệ cho mỗi người tham dự và tất cả chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin vui nhận số tiền này để làm vinh hiển danh Chúa và ích lợi cho công việc của Chúa chung. Chúng con dâng lễ vật này cho Chúa và hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý vị, cảm ơn hội thánh.
Xin kính chào toàn thể hội đồng. Kính mời quý vị mục sư cùng con các con cái Chúa cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa ở trong được Thi Thiên đoạn 43 từ câu 1 đến câu 5. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy đoán xét tôi và binh vực duyên cớ tôi đối cùng một dân vô đạo. Hãy giải cứu tôi khỏi người dối gạt chẳng công bình. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa là sức lực tôi, cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi, nhân sao tôi phải ở buồn thảm, vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra, nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa. Bây giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức đến cùng Đức Chúa Trời là sự rất vui mừng của tôi. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời ơi, tôi sẽ lấy đàn cầm mà ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Câu gốc được chép trong Thi Thiên đoạn 43 câu 5. Xin kính mời hội thánh cùng đọc câu gốc này 2 lần. Chúng ta cùng khởi sự. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời và ta còn sẽ ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Xin cảm ơn hội đồng.
Thưa quý vị, nếu quý vị hỏi tôi mục sư Chi Minh Khánh là ai, thì tôi sẽ thưa với quý vị rằng ông là một physical therapy. Ông hỏi quý vị hỏi tôi ông làm gì, tôi nói quý vị rằng he is a youth pastor for English speaking. Cảm ơn Chúa, đại tớ Chúa mục sư Chi Minh Khánh, ông đã được Chúa kêu gọi dân mình hầu việc Chúa và được Chúa dùng để lo chăm sóc và giảng dạy cho các bạn trẻ. Ông đang hiện là mục sư cộng tác ở tại hội thánh Sao Bê với mục sư Nguyễn Hoàng Tuấn, và đặc biệt là Chúa đang dùng ông trong đoàn thanh niên của giáo hạt. Chúa dùng đầy tớ của Chúa đi những nơi trong vùng khác nhau. Trong giáo hạt chúng ta có 7 vùng, và Chúa đã dùng đầy tớ Chúa cùng với các mục sư khác, mục sư Phan Trần Dũng v.v. để đi huấn luyện và giảng dạy một sư phụ nhân tâm cho các bạn thanh niên. Thanks God that he used Reverend Jimmy Khan. He's not only a physical therapist, but he is also a youth speaker, the wonderful youth speaker. I would say God blessed him with the talent of the discipleship. Because through him, I can see many young people, they grow up, they're strong in faith, and they dedicate their life to following Christ. And thanks God that today, he make his time and to come here and to become our guest speaker. So let's welcome Reverend Jimmy Khan. Welcome, Mục sư.
Dạ, kính chào quý Mục sư và kính chào tất cả anh em trong Chúa. Greetings, brother and sister. It's a great day to be here, yes?
Yes.
Yeah, I always love Texas because not only my in-laws are here, but this is my third time here, actually. So it's been good, and I'm glad to be here, and may the God bless us to hear his word. But before that, I want to give thanks to the camp and the organizer to invite me. Cảm ơn Mục sư Thọ đã mời tôi đến giảng lời Chúa. Và cũng cảm ơn Chúa vì tôi không có thể đứng đây được nếu mà không có tất cả mục sư ở đây. Tôi cũng học rất là nhiều từ mục sư Minh. Ông đã nói dạy tôi nói mạnh mẽ hơn chút nữa. tại vì tôi thường là nói rất là nhỏ nhẹ và không có dám nói mạnh mẽ, nhưng mà mục sư Minh cứ nói mạnh đi, Chúa sẽ ban phước. Rồi mục sư Linh rất là yêu mến Chúa và nói nhẹ nhàng, thì mình cũng phải cần nói mạnh hồi rồi cũng nói nhẹ nhàng một hồi, tại vì đôi khi nói mạnh hoài thì không có nghe rõ, thì nói nhẹ nhàng lại có thể nghe hơn. Còn mục sư Thọ nữa, hồi đó qua đây là 12 năm trước rồi, cũng mời tôi giảng, rồi cũng thấy là một sư Thọ rất là yêu mến Chúa về sự đi làm chứng. Tôi thấy ổng rất là có ơn để đi làm chứng, và tôi bây giờ cũng nhờ ơn Chúa cũng làm chứng cho bệnh nhân của tôi nữa. Thì cái đó là một cái ơn mà tôi học từ tất cả mấy mục sư đây. Mục sư 10 đâu rồi, ổng dạy tôi đi câu cá. Cái đó không có gì tới học việc Chúa hết, nhưng mà câu cá rất là vui. Tôi lại không thích câu cá, nhưng mà ổng kêu câu cá vui lắm. K lớp cũng câu cá rất là giỏi, nên mình học mỗi người mà học một chút. So yeah, I'm here because of all the pastors that went before me, and I learned many things from him, from learning to speak boldly and gently and have the boldness to go evangelize and really enjoy the life that God has for us. Yes? And so, the theme today is very appropriate. Cái mục đích của trại hôm nay rất là đúng với cái thời gian của chúng ta đang ở bây giờ. Tại vì qua 2 năm rồi, giống như là mình biết là không có trại. Và over 2 years we haven't had camp. And it brings some kind of despair. Nó làm mình thất vọng đi một chút. Nhưng mà trong năm này á, thì chúng ta sẽ có hy vọng và có trông cậy trong Chúa. So this year we want to hope in God. Right? And so the text is very straightforward, and we're going to learn from the text. So before we begin, let us pray. Thì trước khi chúng ta học từ lời Chúa, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài là Chúa đã giữ lại cái lời của Ngài cho chúng con, để chúng con học được và chúng con đi theo, và chúng con có sự ánh sáng của Chúa dẫn chúng con đi, để chúng con không có sợ hãi và chúng con có sự trông cậy và hy vọng trong Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài. Father God, we thank you for just bring us here. After 2 years of pandemic, we really love the gathering and the fellowship. So may you continue to use your word to encourage us, to give us a hope that is true, that is everlasting, so that we will know that you are our God and we can put our trust and hope in you. And so may you help us, may your spirit continue to anoint us so that we may receive the word that you have for us here and now. And we thank you, Father. And we pray all this in Jesus' name. Amen. Thì chúng ta suy nghĩ về cái đề tài là trông cậy. So let us meditate or think about the word hope. There's an author that said you cannot live without hope. Là con người mình không có thể sống mà không có sự trông cậy hay là hy vọng. Kêu tại sao vậy? Tại vì đời nó rất là khó, nó rất là khổ. Có một người nói với tôi là chỉ trong đời mình á, là mình chỉ mắc cái này, mắc cái kia, mắc người này, mắc người kia. Mình tính lại đi. Mình sinh ra, mình sống một đời, mắc chó, mắc tiền, mắc người mình yêu, mắc con, mắc cá. Rất là nhiều điều mà mình có phải là lo lắng. Nên mình phải cần có sự hy vọng. So in life, one of my mentors told me that you will experience many loss. Loss of a friend, loss of a brother, sister, loss of a parent, loss of a job, loss of money, loss of everything. Many people have lost many things. The war in Ukraine will tell us that they're going through many loss. And that is why we need hope. Thì chúng ta cần cái sự trông cậy trong Chúa. Mà cái chữ trông cậy nó có hai cái ý nghĩa là mình chờ đợi. Trông là mình chờ đợi cái gì đó. Rồi cậy là mình tin tưởng về cái gì đó hay là người nào đó. Thì hai cái này nó đi chung với nhau mà nó giúp cho chúng ta hiểu được là cái thời gian mình phải có chờ đợi và cái con người mà mình phải bỏ hết cái sự tin cậy vô. Cái đó là Chúa của chúng ta. So the word hope has two understanding, that we are to have a time of waiting. Because hope is not right now, right? Hope is in the future. And the future that we hope in has to be in something or someone that is true. Because many people have false hope. And even false hope can carry you for a little bit, but false hope cannot be eternal. Thì chúng ta có thể sống với một cái hy vọng là không có thật. Là mình hy vọng là ngày mai nó sẽ mát mẻ ở trên. Nhưng mà nó nóng thì sao? Nhưng mà mình cũng hy vọng để ngày mai mình có thể là dậy sớm để mình có thể thấy được nó mát mẻ. Nhưng mà cái đó hy vọng mỗi ngày nó không có vững chắc được. Thời tiết nó thay đổi. So when we hope in things like the weather, like tomorrow will be cool in Texas in the middle of May, it might happen, but rare, right? But those are the kind of hope that people hope in to kind of get them through the day. But that won't carry you for eternity. Thì chúng ta phải hy vọng về cái gì? Mà cái thi thiên này nó bắt đầu là rất là khó mà mình hiểu tại sao mà người thi thiên này lại viết vậy. Đức Chúa Trời ơi, hãy đoán xét tôi. So the psalm begin here very strangely. It say, vindicate me or judge me. Like, why? Why do you want to ask God to judge you? Tại sao mình phải hỏi Chúa để đoán xét mình? Tại vì ông đang ở trong một cái thời gian và một cái địa điểm. Nó có nhiều người mà nó gọi là vô đạo. Mà vô đạo này là không phải là họ không có đạo, không có thờ phượng gì hết. Nhưng mà vô đạo là không có Chúa. Ungodly. So this psalmist begin to say, judge me. And why does he ask you to God to judge him? Is that he live in a land that is ungodly. Not that they're not religious, but they don't have the one true God as their God. And so when he worshiped God, he wants God to judge him because he wants to God to reveal to him who he is and what he's going through. Thì người thi thiên, người mà viết thi thiên đây là nói muốn nói cho chúng ta là muốn Chúa đoán xét ổng để ổng biết rõ được cái lòng của ổng ra sao trước mặt Chúa. Tại vì ổng đang sống với một đám người mà không có biết Chúa thì đôi khi nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà ông đến với Chúa, ông nói Chúa đoán xét ông để cho ông thấy rõ cái lòng của ông ra sao. Tại sao cái đời sống của chúng ta có nhiều bộ phận lắm, giống như là cái suy nghĩ của chúng ta, cái hành động của chúng ta và cái lòng của chúng ta với Chúa. So in our life, we have many areas of our life, our thought life. What are we thinking right now? Like if you assess your mind, like what are you thinking? Are you thinking about what am I going to do after this? What am I going to eat for lunch? I only get one plate, you know, like it's like somebody's panicking about that, right? I need two plates. But most of the talks, I know. So that is something that we may be thinking about, and our action. Are we falling asleep? Are we tired? Staying up late tonight, or go fishing too early in the morning? You know, like all those things that we do and we think about. And God has to come into our life at one point to give us an examination, to reveal to us what are we thinking, what are we doing in our life. Thì chúng ta cần Chúa đoán xét để chiếu sáng vô cái lòng của chúng ta và cái hành động của chúng ta, để cho chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì cho Chúa, hay là đang làm cái gì mà chống lại với Chúa nữa. Thì cái đó chúng ta cần, khi mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần hỏi Chúa để đoán xét chúng ta về cái điều đó, để chúng ta biết rõ chúng ta đang đứng ở giữa một đấng thánh khiết, để chúng ta có thể biết được chúng ta là ai. Like Isaiah, I love the reading from Isaiah. It's that when you stand before a holy God, you need to know who you are and who he is. So then you can make your petition and everything else. So first of all, you have to know who you are and who God is. So then you can come to him and let him make a judgment of you and see where you're at. Right? Because you're in the midst of all the evildoer, the ungodly. And the problem with us nowadays is that we live in a land that is ungodly. America used to be a land of Christendom. But no longer. Chúng ta đang ở một cái thế hệ và cái đất mà không có Chúa, không có biết Chúa. Thì nước Mỹ này hồi đó là người của Chúa xây dựng, nhưng mà bây giờ là không có biết Chúa nữa. Bao nhiêu thế hệ trải qua, bây giờ thế hệ mới đây không biết Chúa. Thì chúng ta phải đến với Chúa và coi như là chấp nhận cái đó. Thì chúng ta mới đi tới một cái câu nữa là from the deceitful and unjust man, defend me. Tại vì sao? Cái người mà không biết Chúa sẽ đoán xét chúng ta nữa. So why do we ask God to judge us? Because the people of this land will judge us as well. Right? How many of you go out into the school, into your workplace, and you say you're a Christian? I say, oh, you, hypocrite. You, hater. They have all kind of name for you. Jesus freak. Huh? Because they will judge you based upon your identity with God. And so if you don't know your identity with God, you will might be afraid or be fearful and don't have a boldness to live your life according to what God wants. So you must know who you are, so then you may stand firmly in that identity when you face the people who are ungodly. Thì chúng ta phải biết chúng ta là ai. Chúng ta không phải là người Việt không. Chúng ta là con cái của Chúa chứ. Người Việt là secondary, là không có quan trọng bằng cái tên của chúng ta trong Chúa. Cái sự Chúa yêu thương chúng ta là quan trọng nhất. Còn cái người Việt, người Mỹ, người Tàu, người gì đó cũng là không có quan trọng bằng. Khi mà chúng ta biết cái đó thì người ngoài nói gì chúng ta cũng không có sợ. Và chúng ta có thể đứng vững trong cái identity đó và nghe lời Chúa để có thể cho họ biết là Chúa đang kêu gọi cái gì, Chúa đang đoán xét cái gì. Thì chúng ta cũng muốn nói về một cái điều mà cũng mới xảy ra trong Texas, là cái em thanh niên vô một cái trường mà bắn các em thiếu nhi. Chúng ta rất là buồn. I'm sure you heard about the shooting. And people are outraged. People are mad and angry. Cái người mà không biết Chúa cũng giận nữa. Tại vì họ thấy nhiều người chết, coi như là vô tội. So they see innocent children die and they get mad. Even the ungodly people, people who don't know God, still get mad because they say that's wrong. But I want to reveal the hypocrisy of our culture. Because you say shooting 14 innocent children is wrong. Yes, I agree. But how about 600 unborn child aborted in 2019? That's the latest statistic. 600,000 abortion in America. And in Texas, 60,000. This reminds me of the story of Jonah. Thì chúng ta thấy là ở trên nước Mỹ này họ phá thai 600,000 lần trên 5,219 thôi. 600,000. Mà bây giờ họ lại giận về 14 trẻ em chết, mà 600,000 trẻ em chưa sinh ra nữa họ đã phá thai, mà không ai lên news, không ai lên nói gì hết. Các em nó chết yên lặng, nhưng mà Chúa biết. Nên chúng ta nên biết chúng ta đang ở một cái nước mà không có biết Chúa và không có sợ Chúa. That's why we need to understand this country is ungodly. No matter what you think, how good your neighbor is, how good, you know, our government is, no matter what good they do on the outside, the judgment of God is that they kill 600,000 unborn children. Why do I get so angry about this? We had a miscarriage. My wife had a miscarriage, and it's so painful. Right? To lose a child that you haven't even met yet. So I can imagine the 600,000 that was lost. So we cannot pretend that we live in a good country. This country is ungodly. So as Christian, we need to stand up and ask God to judge us, because we are part of that. If we are not doing anything, we are also part of that. And so he said, look, judge me from the deceitfulness and the unjust man. Hãy cứu tôi khỏi người dối gạt và chẳng công bình. Khi mà mình nói Chúa là như là giúp mình, cứu mình khỏi người dối gạt, mình phải hỏi Chúa là xét cái lòng của mình. Tại vì cái lòng của mình đôi khi nó có sự dối gạt ở đó. Cái lòng của mình đôi khi mình thấy cái chuyện đó nó sai, nhưng mà mình cũng không làm gì hết. Là nó, it's okay. Mình cứ để ai làm gì đó làm, không cần nói tới. Hay là mình sợ gì đó mình không dám nói tới. Là cái đó là cái dối gạt của lòng của mình. Tại khi mà mình đứng trước cái điều mà nó sai á, mà mình không nói lên á, mình cũng theo cái phần sai đó. So when you ask God to deliver you from defend you against the deceitfulness and unjust man, you have to examine yourself. Are you deceitful and unjust as well? Because if you see something that is unjust, but your heart deceives you and say, oh, it's not that bad, then you also make an excuse for yourself and you stand within the people. And Isaiah said, you know, I am a man of unclean lips. I live among the people unclean lips. So why, what does he say all this, right? Because he has to see the despair, even in himself, before he can hope. Chúng ta phải thấy được cái thất vọng ở trong đời sống của thế gian này và đời sống của chúng ta nữa, thì chúng ta mới bắt đầu có sự hy vọng và trông cậy trong Chúa. If your life is perfectly well, nothing wrong go happen in your life. Nothing wrong in the world. You live in your own world and everything is rosy. You would not need hope. Nếu mà chúng ta có một cái đời sống rất là đẹp đẽ và không có gì khó khăn, không có bệnh hoạn, không có gì mà chúng ta phải cần sự hy vọng hết, thì chúng ta không có biết ngó đến với Chúa và nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa nữa. Nên nói thiệt với các anh chị em đó là khi mà cái đời sống của tôi không có gì lo lắng á, cái thì giờ cầu nguyện của tôi ít hơn. Không? You realize that? That like most of the time, if everything goes well, your prayer life diminishes. When we had that miscarriage, I was praying. When I had COVID, I was praying. When I had a loss of a job, I was praying. You know, like, it's like we are triggered by despair to pray. And so we have to learn that not only in our despair, but the despair of the world. Because that's why Jesus came, right? Thì chúng ta phải biết là khi mà Chúa đến với chúng ta đó là Chúa thấy cái tình trạng của chúng ta, là sự sống trong tối tăm và sự sống không có biết Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta thấy cái nước này nó đi sai với lời Chúa, chúng ta phải có cái lòng để cầu nguyện với Chúa. So here in verse 2, he said, you are God, my stronghold. Why you have rejected me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? Right? This is his ultimate despair before he starts to have any kind of hope. Thì người thi thiên này nói rằng, vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa là sức lực tôi, cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi, nhân sao Chúa phải ở buồn thẳm, vì sao tôi phải ở buồn thẳm, vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Cái này nói về cái tình trạng của người viết cái thi thiên này, là ổng đến một cái địa điểm mà ổng không thấy gì mà tốt hết. Đó. Tại sao? Ổng biết Chúa chứ. He knows God. He said, you are God, my stronghold. Là ổng có kinh nghiệm với Chúa, là Chúa là người mà đã cho ổng sức lực để ổng trải qua mọi cái điều khó khăn trong đời sống ổng. Một cái chỗ mà Chúa bảo vệ ổng. Ổng trải qua cái này rồi. He experienced God as his refuge, so he knows God. He experienced God. God provides his protection for him. God give him strength. But this new situation, whatever the situation may be, for us it may be COVID, for us it may be other thing, but this new situation, he felt, and this is a very real feeling, like those of us who don't address our emotion, We need to look at our emotion. It's a strong feeling that God has rejected him for whatever reason that he see. Thì chúng ta cũng hỏi là tại sao lại ông có kinh nghiệm với Chúa vậy nhưng mà lại ông thấy là Chúa đã từ bỏ tôi, từ bỏ ông. Tại vì cái lòng của mình nó cũng rất là mạnh khi mà mình có mắc cái gì đó mà mình rất là quý hay là mình rất là yêu thương, cái emotion của mình, cái lòng của mình nó đau khổ quá mà nó không cho mình thấy được cái hiện diện của Chúa giữa đó. Thì khi mà mình nghe được cái tin mấy em bị giết chết, nó phải đem đến cái sự buồn thảm ở trong lòng của chúng ta. How many of us just hear the news and just like, oh, it happened again. I never think of anything about it anymore. If that happened to you, it is because your heart has become callous to the evil that is done under the sun. When was the last time you mourn for yourself, for someone you know, for someone you don't know? Something tragic happened that you know is not the will of God, that was not good, but you allow yourself to mourn over the tragedy. This is something that we need to be doing. Tại vì nếu mà mình thấy một cái việc gì đó mà nó khác với ý của Chúa, các em bị bắn này không phải là ý của Chúa, nhưng mà cái đó là tội lỗi của các em mà bắn các em đó. Vì cái tội lỗi của thế gian này mà chúng ta thấy được, mà chúng ta không có cho nó cảm động mình, để cho mình suy nghĩ về cái chuyện đó và đến với Chúa để cầu nguyện với Chúa, thì cái lòng của chúng ta bị cứng đi rồi. Trong Ezekiel nói là Chúa muốn thay đổi cái lòng, cái heart, from heart of stone to heart of flesh. Chúa muốn thay đổi cái lòng của chúng ta. Thì đôi khi chúng ta ở trong cái thế gian này nghe nhiều cái tin đó quá rồi, chúng ta không có cảm động gì hết rồi. We lost our emotion. We are callous to our emotion. Because we see it every day. There's another shooting here, another shooting there. People die in war. How many of us even think about the war? And how many lives are lost there? So God wants to replace our heart of stone with a heart of flesh. Because God loved the world. Chúa yêu thương cả thế gian. Tất cả mọi người ở trên thế gian này Chúa yêu thương. Trở lại với cái thi thiên, không phải thi thiên mà câu chuyện của ông Jonah. Chúa kêu ông đi tới nước Nineveh, nhưng mà cái lòng ông cứng rồi, ông không chịu nghe. Thì cái này nó nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta phải có cái lòng mà yêu thương người, cho dù người đó không phải là người tin Chúa đi nữa. Có thể người đó người ghét Chúa nữa, nhưng mà cái lòng của chúng ta phải mềm mại và yêu thương. Tại vì sao Paulo nói là có ba điều: đức tin, hy vọng và yêu thương. Nếu cái đức tin mình không có dẫn mình đến với Chúa, cái hy vọng mình không ở trong Chúa, thì mình không có yêu thương được ai hết. Mình nói mình có thể mình yêu thương Chúa, nhưng mà thiệt ra mình yêu thương mình thôi. So that's why God wants you to change the heart, from heart of stone, heart of flesh, because the ultimate goal of our life is love. Paul reminded us in 1 Corinthians 13 that there's faith, hope, and love, right? If our faith does not lead us into believing in God, if our hope does not put our hope in God, then our love is also a self-love and not a love of God. And the reason the psalmist reminds us of this is that he shows us to evoke some emotion, not artificially, but ask God to give you a heart to mourn with those who are mourning, and to come to God with mourning. Because if you don't come to God with mourning, you cannot have hope with Him, in Him. Right? Because you see things happen every day, things that go wrong in the world, but you almost have like an apathetic feeling about it. And I work with a lot of young people, and I would say the number one thing is that we have a lot of apathy. Like, if that doesn't matter with me, I don't care. Thì cái này nó giúp cho chúng ta đến với Chúa và thấy cái lòng của Chúa cho cái con người trải qua một cái đoạn khó khăn ở trên đời sống của họ. Và mình có cái cảm động để mình có thể cầu nguyện cho họ nữa. Tại vì không biết bây giờ mình có suy nghĩ về cái chiến tranh ở bên Ukraine hay không. Nhưng mà chúng ta nên biết là khi mà chúng ta có chiến tranh Việt Nam đó, có nhiều người Cơ Đốc nhân cầu nguyện cho chúng ta. Thì chúng ta mới có ngày bây giờ phải không? Có nhiều người mở nhà của họ để đón người Việt qua. Có nhiều người giúp người Việt chúng ta qua đây trong năm đầu mà chúng ta coi như là gọi là mất nước. Thì mình bây giờ đó cũng có một cái cơ hội để chúng ta giúp đỡ và suy nghĩ, có cái cảm động gì đó về các người đang đau khổ ở trên thế gian này. Mà cái người đau khổ nhất là, không biết chúng ta biết là ai không? Who is the, I'll say the most, I don't want to use, pick the right word, hopeless in this world, the most sad, or I would say unfruitful life in this world, are those who do not know God. Right? Thế người mà tội nghiệp nhất á là người chưa biết Chúa. Tôi cũng rất là vui, tại vì tôi nghe nói là nước Ukraine có giống như là 50-60% người Cơ Đốc nhân. Cảm tạ Chúa. So in Ukraine there's like 50-60% Christian. Praise God, right? That's a hard nation. There's a lot of poverty. I support a ministry that work with the orphan in Ukraine. And, you know, I hear stories of it, but the majority of them are Christian. Whereas our Vietnamese people, how many percent Christian do you think Vietnamese people have? Anyone? Có bao nhiêu phần người Việt Nam tin Chúa? Chúng ta biết không? 10%? 8%? Huh? 30%? You are so optimistic. Yes? 5? 7? 1? Higher? 2? I think 2 or 3%. In America, probably 0.5. In Vietnam, it's about 2 or 3%. So I was talking to Mosu Lin. I said, if you want our young people to go out and marry a Christian, and you as a parent demand that they should be Vietnamese, there's only about 1 or 2% of them out there that's for you. That's a hard choice. That's a difficult choice. So parents understand that, right?
And so we need to have a heart of compassion for those who are unbelieving. Yes, they are ungodly. Yes, they don't know God. Yes, they do a lot of crazy things. They abort babies. They do all kind of crazy things in this world. But you have to have a heart for them. This is the psalmist's heart. Cái này là cái lòng của người viết cái thi thiên này là sao? Họ thấy nhiều người không biết Chúa. Họ thấy người ta làm rất là nhiều điều không có đúng với Chúa nữa. Nhưng mà họ có lòng và họ khóc lóc với Chúa. Không phải là họ khóc lóc với Chúa để họ nói là Chúa giết hết mấy người mà không biết Chúa là đâu có. Nhưng mà họ có lòng với Chúa và họ biết nếu mà họ đến với Chúa thì Chúa có thể thương xót các người mà không biết Chúa. Đấy. Mà họ hiểu là cái các người này đang coi như là đang làm gì, đang hà hiếp họ nữa. So even though these people are ungodly and even though they might even persecute you, oppress you as a Christian, why would you mourn? See, the question of mourning, is it mourning for yourself or mourning for the people that are ungodly? I like to think that we should mourn for those who are ungodly. Because even the worst persecution that can come our way, the scripture tells us that they can not only destroy our body, they can take away our property, take away everything, but they cannot take away our soul. So there's nothing to really mourn about. But to mourn because you live in a land that is so ungodly, you see the work of injustice, and you may hate them and you may cast out them or whatever, but God's asking us to mourn for them. Because why? We were once the enemy of God. I was 25 years old before I became a Christian. If none of my friends and my classmates pray for me, mourn for my soul, I don't know if I would be here. Tại sao chúng ta phải khóc lóc? Mà khóc lóc về chúng ta là khóc lóc về người mà chưa tin Chúa, chưa biết Chúa, đang làm điều mà chúng ta không thích nữa. Tại vì chúng ta phải nhớ là trước khi Chúa cứu chúng ta là một người mà thù của Chúa. Mà Chúa vẫn gửi con một của Ngài đến để chết cho tội lỗi của chúng ta. Cái này là cái tình thương của Chúa mà chúng ta phải biết, phải hiểu và phải cảm động. Để chúng ta có thể yêu thương người mà chưa biết Chúa. Chúng ta có hy vọng về việc làm của Chúa để cho cứu người đó. Chúng ta có hy vọng đó không? Tôi làm chứng cho ba tôi cũng 20 năm rồi. Viết thư, nói chuyện, cầu nguyện. Tôi có mất đi hy vọng hay không? I've been praying for my dad for 20 years. Do I lose hope? No. Until the day he died, he rejected God, then that be it. But until he died, I still have hope. And so for anyone that you encounter that may be against God or maybe against you or hate you or do wicked thing against you, do not hate them back for hating you, but learn to mourn for them, for their soul, and have hope in God, because God is the only one that can change their heart. You, me, we can go vote, we can go petition, we can go protest, we can do all kinds of things. But none of that's going to change their heart. Thì chúng ta khi mà chúng ta gặp một người nào mà chống với chúng ta về cái suy nghĩ chúng ta hay là cái điều mà chúng ta biết Chúa, chúng ta không cần ghét họ. Nhưng mà chúng ta phải khóc lóc với Chúa về họ. Tại vì họ là cũng một con người mà Chúa tạo ra. Thì trở lại với ông Jonah, Chúa kêu có 120,000 người ở đó, mà Chúa đã tạo ra, Chúa cũng thương họ chứ. Ông Jonah lại thương cái cây. Nhưng mà Chúa kêu cái cây ông cũng đâu có dựng lên đâu, mà ông lại thương nó hơn thương người. Có người bây giờ thương chó hơn thương người nữa. Kỳ cục vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái lòng của Chúa là con người của chúng ta. Người biết Chúa, người chưa biết Chúa, chúng ta yêu thương, cầu nguyện, khóc lóc. Vì chúng ta đừng có nên quên là chúng ta trước khi chấp nhận Chúa, chúng ta ở cái vị trí đó. So don't we ever forget that before God came into our life, before we received Him as our Savior, that we were in the position of His enemy. We were in a position of the ungodly, the deceitful, the unjust. So mourn for our country, for our young people, for the next generation, and even the future generation that is unborn. We need to start praying and asking God to have mercy upon them, and for us to have hope in them. Because I talk to a lot of old people too. I work in a nursing home. They have no hope for you young people. You go ask them, okay? Go visit a nursing home. Ask them, do you have any hope for my generation? They say, no. I work with the old and I work with the young because I have hope in both. Even a 90-something year old can accept Jesus Christ when the time that God ordained for them to know Him. So you never lose hope until they're buried underground. Okay? We continue to pray. Continue to hope in God. Because again, God is the only one that can change them. Thì giờ mình nói là các anh chị em có hy vọng về các em thanh thiếu niên hay không? Mình có thấy là sao mà thấy chướng mắt quá, cứ chơi hoài không có làm gì hết, không có lo chuyện cưới vợ cưới chồng, không có học hành lời Chúa. Mình có thể nói nhiều điều lắm, nhưng mà trước hết mình phải tìm kiếm cái lòng của Chúa để mình khóc lóc với Chúa về thế hệ sau của chúng ta. Nếu chúng ta không có cái lòng của Chúa thì chúng ta không có thể nào mà yêu thương các em, hay là các em không yêu thương chúng ta được. Vì các em cũng nói vậy, các người lớn cũng hết hy vọng rồi. Cứng lòng, không có thay đổi, không. Giờ tôi nói hai giữa hai thế hệ thì tôi cũng biết hết. Thế hệ lớn nói thế hệ nhỏ là sao, thế hệ nhỏ nói thế hệ lớn là sao, it's okay. Mình ở trong Chúa, mình yêu thương nhau, thì người ngoài thấy được, họ sẽ hy vọng là họ có thể thay đổi, họ có thể đến với Chúa và biết Chúa và có hy vọng ở trong Chúa. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Cảm tạ Chúa là lời của Chúa là ánh sáng cho chúng con. Đôi khi lòng của chúng con tối đen và không thấy rõ được, và đời sống của chúng con bận rộn, không có thì giờ suy gẫm điều mà Chúa đã dạy chúng con, là Chúa muốn chúng con có lòng yêu thương con người. Mà con người không phải con người ở trong Chúa không, nhưng mà con người chưa biết Chúa. Tại vì Chúa đã dựng họ lên có linh hồn, mà Chúa yêu thương linh hồn của họ. Nhưng mà Chúa muốn chúng con làm chứng, muốn chúng con có lòng yêu thương, để cho họ biết được là có Chúa yêu thương họ. Vì vậy chúng ta mới thay đổi được cái thế hệ, thay đổi được một cái thế gian, chứ không cách nào nữa. Chỉ có lòng của Chúa đổ ra, lòng của chúng ta đổ ra, và Chúa Thánh Linh giúp chúng ta làm cái công việc đó, thì chúng ta sẽ thấy được trái cây mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Cái điều mà Chúa muốn nhất là cái lòng yêu thương của chúng ta với con cái, với thế gian, với các người mà không biết Chúa. We cảm tạ Chúa. Father God, we thank you for your word. It's a reminder for us not only to hope in you for our own benefit, but to hope in you because we live in a generation, in a land that is ungodly. And the only way we can make a difference in this land is if we have your heart. The heart that, yes, would recognize the ungodliness, the injustice that is done in this world, but at the same time have the heart to love the people and to share the gospel and to hope that the gospel will change the heart of the people who are ungodly. And so, give us that heart. Help us to have that heart, so that we may go out and let your heart overflow to all those who we meet. And may it start with our own brother and sister here. No matter the generation, the culture, the age difference, that we would have a heart for one another. And that heart would also overflow. And to give us the encouragement, but more importantly, the hope that we may continue to walk with you. And what a joy that is. And so we thank you, Father. We pray all this in Jesus' name. Amen.
Cảm ơn thánh đồng đứng lên. Tôi nghĩ là mục sư đã giảng, mục sư đã cầu nguyện hết rồi. Bây giờ chúng ta cầu nguyện chung. Sau khi chúng ta hát tôn vinh Chúa, trân trọng kính mời mục sư Lưu Đức Thọ em chúc phước.
Lạy Chúa cao quý của chúng con, cảm ơn Ngài vì Chúa thương chúng con. Sứ điệp của đầy tớ Chúa nhắc nhở chúng con, thật sự chúng con phải suy nghĩ. Xin lời của Chúa Ngài khắc ghi trong tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa làm cho chúng con được mạnh sức để đi với Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con hy vọng nơi Chúa bội phần mạnh mẽ, xác quyết, chỉ Chúa là đấng chúng con hy vọng. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, tình yêu của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự thông công của Chúa Thánh Linh ở với chúng con từ đây cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen.